Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 10. 1. Hành ấm ma. Đức Phật dạy: A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, tưởng ấm tiêu tan, vọng niệm đoạn trừ, thức ngủ như một giấc minh tinh, cũng như hư không, chẳng có tướng thô phù và bóng tiền trần. Quán sát núi sông đất bằng ở thế gian như tấm gương trong suốt, không còn dính mắc chi cả. Thọ ấm soi tỏ, dấu vết chỉ giảng diệt tận. Các tập khí trần cấu cũ đều dứt tuyệt. Chỉ còn một điểm tinh chơn về căn nguyên sanh diệt, khiến 12 chủng loại chúng sanh, từ chủng loại thông mạng cho tới chủng loại chưa thông mạng, đều do một căn nguyên. Ví như con nai thấy biết chất trong trẻo, tưởng là chỗ căng trần, cứu cánh, nhưng đó chỉ là cảnh giới của ấm hành. Nguyên tánh rõ thấu chất trong trẻo, ví như các làn sóng biến mất, nước trở nên yên lặng, tinh khiết. Đó là dứt sạch ấm hành, thì dĩ nhiên thoát ly chúng sanh trược. Xem xét thấy rõ vọng tưởng điên đảo là cội gốc sanh tử. 2. A Nan, ông phải biết như vậy đắc chánh biến tri trong pháp Tam Ma Đề, vững chắc chánh tâm thì 10 chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn viên minh của chúng sanh, nhờ căn bổn ấy mà được tỏ rạng phong quang. Đến khi hôn muội trầm nịch là tại vọng tưởng nhiễu động, cũng ở trong căn bổn ấy. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào hai thứ luận chấp vô nhân như sau. A. À, vì sao thiện nam tử thấy căn bổn vô nhân? Vì thiện nam tử nương theo nhãn căn 800 công đức, trong 8 vạn kiếp thấy biết có chúng sanh trôi lăn ở biển nghiệp, sanh rồi tử, tử rồi sanh, luân hồi suốt 8 vạn kiếp mịt mù. Thiện nam tử chỉ thấy biết thập phương chúng sanh ở thế gian luân hồi từ 8 vạn kiếp trở lại, vô nhân mà có. Do chỗ luận mê chấp đó mà thiện nam tử mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. B. Vì sao thiện nam tử thấy căn bổn vô nhân? Vì thiện nam tử thấy biết căn bổn thiên nhân vốn thọ, thú vật vốn ngang, người sanh người, chim sanh chim, quả thì đen, cò thì trắng, quả đen không nhuộm mà đen, cò trắng không phải rửa mà trắng. Từ 8 vạn kiếp đến nay không có thay đổi, và từ đây về sau chắc cũng tự nhiên như vậy. Căn bổn không có nhân thấy bồ đề thì làm sao thành tựu quả bồ đề? Như vậy, căn bổn của các vật tượng ở thế gian hiện nay đều vô nhân. Do chỗ luận mê chấp đó mà thiện nam tử mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Hai thứ luận chấp vô nhân như vậy gọi là đệ nhất ngoại đạo lập vô nhân luận. 3. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở trong căn bổn viên minh ấy. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào 4 thứ luận chấp thường như sau. A. À, cứu xét rốt ráo tâm và cảnh, hai thứ đều vô nhân, do sức tu tập thấy biết trong vòng 2 vạn kiếp thập phương chúng sanh sống chết tuần hoàn không mất, nên chấp là thường. B. Cứu xét rốt ráo tứ đại, địa thủy hỏa phong, bổn tánh thường trụ, do sức tu tập thấy biết trong vòng 4 vạn kiếp thập phương chúng sanh sống chết tuần hoàn không mất, nên chấp là thường. C. Cứu xét rốt ráo lục căn cho tới lục thức, ý thức lãnh hội và mạt na thức truyền tống, bổn tánh thường trụ, do sức tu tập thấy biết trong vòng 8 vạn kiếp thập phương chúng sanh sống chết tuần hoàn không mất, nên chấp là thường. D. Cứu xét rốt ráo tượng ấm sanh diệt, vốn không có lưu chuyển, đã dứt sạch thì tự nhiên thành bất sanh bất diệt, nên chấp là thường. Vì bốn thứ luận chấp thường đó, nên thiện nam tử mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Bốn thứ luận chấp thường như vậy gọi là đệ nhị ngoại đạo lập viên thường luận. 4. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở tự tha. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào bốn thứ luận điên đảo, chấp một phần thường, một phần vô thường như sau. A. Quán tâm chơn như diệu minh bao trùm thập phương pháp giới, rộng lớn bao la, yên lặng cứu cánh. Tất cả chúng sanh đều duy tâm mà có sanh, có tử. Nên thể tánh của tâm chơn như diệu minh là thường, còn thể tánh của vạn vật sanh tử là vô thường. B. Không quán tâm chơn như mà quán hằng sa quốc độ ở khắp mười phương. Chỗ kiếp bất hoại, chấp là thường, còn chỗ kiếp hoại, chấp là vô thường. C. Quán tâm tinh tế mật nhiệm, ví như di trần lưu chuyển ở khắp mười phương, thể tánh không biến đổi, khiến thân hoạn có sanh, có diệt. Thể tánh không biến đổi, chấp là thường, còn vạn vật duy tâm mà có sanh tử, chấp là vô thường. D. Thấy biết hành ấm vẫn lưu chuyển thì chấp là thường, còn sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm dứt sạch thì chấp là vô thường. Vì bốn thứ luận chấp đó nên thiện nam tử mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là đệ tam ngoại đạo lập nhất phần thường, nhất phần vô thường luận. 5. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở trong phận vị. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào bốn thứ luận chấp hữu biên và vô biên như sau. A. Cứu xét tâm vốn sanh, lưu dụng không dứt, về quá khứ gọi là hữu biên, còn tâm ở hiện tại tiếp nối nhau gọi là vô biên. B. Cứu xét trong vòng tám vạn kiếp, thấy biết chúng sanh gọi là hữu biên, không thấy biết được gọi là vô biên. C. Cứu xét thế giới vạn vật đều do tâm tạo, gọi là hữu biên, còn thể tánh của tâm biến tri bao trùm khắp pháp giới, gọi là vô biên. D. Quan sát rốt ráo ấm hành, chủ tâm suy xét, thấy biết thế giới vạn vật đều có phân nửa sanh, gọi là hữu biên, phân nửa diệt, gọi là vô biên. Do bốn thứ luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là đệ tứ ngoại đạo lập hữu biên cập vô biên luận. 6. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở tri kiến. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào bốn thứ luận điên đảo, chấp bất tử rối loạn luống dối như sau. A. Quán nguồn gốc biến hóa của các pháp, thấy biết có lưu chuyển gọi là vô thường, có tương tục gọi là thường trụ, có thấy kiến xứ gọi là sanh, không thấy kiến xứ gọi là diệt, tương tục không dứt gọi là tăng, tương tục bị gián đoạn gọi là giảm, chỗ sanh hóa gọi là có, chỗ diệt vong gọi là không. Cứu xét dụng tâm thấy biết riêng biệt. Như thế, có người cầu đạo xin học yếu nghĩa thì hành giả đáp: tôi cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng tăng cũng giảm. lời nói mơ hồ, rối loạn, luống dối, chẳng có một mảy quyết định chắc chắn, làm cho người cầu đạo không hiểu rõ và quên mất cả chương cú. B. Quán tâm không và chấp cái không của tâm vốn chẳng có chỗ chứng. Có người hỏi thì hành giả chỉ đáp bằng chữ không. Đó là lời nói mơ hồ. C. Quán tâm châu biến, chỗ nào cũng có, và chấp cái có của tâm vốn có chỗ chứng. Có người hỏi thì hành giả chỉ đáp bằng chữ có. Đó là lời nói mơ hồ. D. Thấy cũng có cũng không, cảnh vật phân ly, tâm thì rối loạn. Có người hỏi thì hành giả đáp có tức không, không tức có. Đó là lời nói mơ hồ. Do bốn thứ luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là đệ ngũ ngoại đạo lập tứ chủng điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận. 7. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở trong cảnh lưu chuyển vô tận. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào chỗ chết có hình tướng, sanh tâm điên đảo, tự giữ thân cũ, nói sắc vốn là ta, hoặc thấy cái ta bao trùm quốc độ, nói cái ta có sắc, hoặc tiền duyên theo trở lại, nói sắc thuộc về ta, hoặc cái ta nương theo ấm hành tiếp nối nhau, nói cái ta tại sắc. Cứu xét như thế mà cho rằng chết rồi có hình tướng, tuần hoàn 16 hình tướng, chấp tánh phiền não, chấp tánh bồ đề, hai tánh đều dứt, không có cảm xúc lẫn nhau. Do luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ lục ngoại đạo lập ngũ ấm trung, tử hầu hữu tướng, tâm điên đảo luận. 8. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động đoạn trừ trước sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào cảnh chết rồi không có hình tướng, sanh tâm điên đảo. Thấy biết sắc ấm dứt sạch thì thân không có ràng buộc, như tướng đã mất, tâm không dính mắc. Thấy biết thọ ấm dứt sạch thì không có chi tiếp nối, thể tánh của ấm cũng tiêu tan. Không có thọ ấm thì không có tưởng ấm. Ví dụ như loài thảo mộc, thể tánh hiện tiền, không có hình tướng, thì làm thế nào chết rồi có được hình tướng? Nhân chỗ thấy biết đó mà cứu xét, sau khi chết không có hình tướng, không có tám sắc thái tuần hoàn, sanh tâm vọng chấp, niết bàn và nhân quả đều không, chỉ có danh từ cứu cánh đoạn diệt. Do luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ thất ngoại đạo lập ngũ ấm trung, tử hầu vô tướng, tâm điên đảo luận. 9. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở hành ấm, hai thứ thọ ấm và tưởng ấm đã dứt, hai tự thể có không tương khắc. Hành giả lạc vào vị trí chết rồi mất hết, sanh tâm luận điên đảo. Các thứ sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm thấy có, chẳng phải có, thay đổi trôi lăn, thấy không, chẳng phải không. Như vậy tuần hoàn rốt ráo giới ấm, vào chỗ không tướng, tùy đắc nhất duyên vọng chấp. Hiện nay có tướng, về sau thì không. Thể tánh của hành ấm biến chuyển, tâm Phật thông ngộ, có không đều dứt, hư thiệt lầm lỗi. Do đó cứu xét thấy biết chết rồi mất hết, hậu lai mịt mù không thể nói được. Do luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ bát ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, tử hậu cu phi, tâm điên đảo luận. 10. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động, mê chấp sau khi chết không sanh tánh suy nghĩ. Hành giả lạc vào bảy thứ luận đoạn diệt: thân diệt, dục diệt, xúc diệt, ấm diệt, khổ diệt, lạc diệt, xả các diệt, tuần hoàn rốt ráo ở bảy cảnh giới như tứ châu, lục dục, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không còn hồi phục. Vì thế sanh tâm luận chấp chết rồi đoạn diệt. Do luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ cử ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, tử hậu đoạn diệt, tâm điên đảo luận. 11. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động, mê chấp sau khi chết phải có sanh tánh suy nghĩ. Hành giả lạc vào năm thứ luận mê chấp, năm cảnh niết bàn ở năm chỗ như: chấp dục giới thiên làm chánh nhân chuyển y niết bàn, thấy biết tinh minh sanh ra ái mộ, chấp sơ thiền thiên sanh tánh vô ưu, chấp nhị thiền thiên được tâm địa vô khổ, chấp tam thiền thiên an vui tốt đẹp, chấp tứ thiền thiên trừ tuyệt hai thứ thế gian vui khổ, không thọ luân hồi sanh tử. Đó là mê chấp ở năm cảnh trời hữu lậu phát ra kiến giải vô di, tức là năm chỗ nương dựa an ổn thắng tịnh, tuần hoàn cứu cánh. Do luận mê chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ thập ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, ngữ hiện niết bàn, tâm điên đảo luận. 12. A Nan, mười thứ thiền định cuồng giải như vậy đều do công dụng của hành ấm mà chuyển động phát hiện. Vì hành giả ngoan cố mê muội, không biết suy xét sáng suốt, gặp cảnh hiện tiền, lấy mê làm ngộ, tự giả xưng là chứng thánh, thành thử phạm tội đại vọng ngữ, ưng đọa vô gián địa ngục. Thế nên ông và đại chúng phải nhất tâm y giáo phụng hành như vậy. Sau khi Như Lai nhập diệt, ở trong đời mạt pháp, dĩ tận lực truyền bá cho chúng sanh nghĩa lý nhiệm màu giải thoát, không nên sơ suất để các chướng ma từ nội ma tới ngoại ma có thủ đoạn ác nghiệt sâu xa phá rối. Quý vị phải cứu giúp nhau tiêu trừ tà kiến ma giáo, dạy dỗ nhau cho thân tâm sáng suốt chân lý của đạo bồ đề vô thượng, tránh khỏi các nạn mê lầm nghi hoặc. Không nên vì được công quả chút ít đã cho là đủ. Tóm tắt lại, quý vị có bổn phận phải làm tiêu chuẩn thanh tịnh cho đại giác dương. 13. Thức ấm ma. Đức Phật dạy: A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, hành ấm đoạn trừ, thế gian tánh nhiễu động, đồng phận sanh ra rồi thoạt nhiên tiêu mất, căn duyên trầm xuống, buộc trung ấm thân, đền trả nghiệp báo, nhân cảm quả ứng đều hết. Ở niết bàn sáng tỏ như lúc trạng đông gà gáy, xem qua đông phương đã có tinh sắc, sáu căn thường thanh tịnh, không còn theo trần tướng, nội tâm và ngoại cảnh quang minh, vào vô sở nhập, hiểu rõ căn do thọ mạng của 12 loại chúng sanh ở 10 phương, chấp cội gốc của dạng vật bất cảm triệu ở khắp thế gian đã được đồng cảnh, tình sắc không trầm, đó là xứ sở của ấm thức. Như dạng vật đã được đồng cảnh, tiêu hết sáu căn, khai hiệp thành tựu, thấy nghe thông cảm, hằng thanh tịnh thập phương thế giới, và thân tâm như ngọc lưu ly, trong ngoài đều sáng tỏ. Đó là ấm thức dứt sạch thì dĩ nhiên thoát ly mạng trược, hình không luống không, quan sát thấy rõ vọng tưởng điên đảo là cội gốc sanh tử.